dỗ bạn phiền não, khiến phiền não của bạn khởi hiện hành. Cho nên chúng ta ở trong đem phiền não đoạn rồi, vô tư, vô ngã, không có tham sân si mạn, thì cảnh giới bên ngoài có nhiều hơn và tinh vi hơn cũng không động tâm mình. Như vậy mới có thể được tự tại, như vậy mới có thể tùy duyên. Tùy duyên nhất định là tự tại. Ở trong tùy duyên mà đem lại phiền não, đó là sai rồi. Cái việc này chúng ta không nên tùy. Ở trong tùy duyên nhất định không có phiền não. Phiền não của thế gian phần lớn bắt nguồn từ được mất. Tâm được mất quá nặng. Thật sự vô tư, vô ngã, không có tham sân si mạn, các vị biết tâm được mất không còn. Lúc này có thể tùy duyên rồi. Có duyên thì rộng lợi chúng sanh, không phải vì bản thân, vì lợi ích chúng sanh. Khi không có duyên, việc lợi ích chúng sanh, tâm hạnh cũng hoàn toàn không gián đoạn. Phương pháp làm không giống nhau. Cổ đức thường nói, có duyên phận, chúng ta hết lòng hết sức giúp đỡ người khác, giúp đỡ xã hội. Không có cái duyên phận này, vậy thì tự hoàn thiện bản thân. Cho nên không có ngừng nghỉ. Đây chính là cổ nhân gọi là có duyên chúng ta làm lợi ích thiên hạ, vô duyên thì tự hoàn thiện bản thân. Tự hoàn thiện bản thân chính là chuẩn bị cho tương lai khi gặp phải có duyên vì đại chúng phục vụ. Niệm niệm không quên cái tâm này, đây chính là tâm đại bồ đề, chính là tâm độ chúng sanh. Có một số đệ tử nhà Phật, tại gia xuất gia, tôi đã đều gặp rồi. Tâm từ bi rất nặng. Niệm niệm không bỏ vì chúng sanh phục vụ. Nghĩ mọi phương pháp để tìm cơ hội chuốc lấy phiền não vào trong người. Đây là sai lầm. Đây chính là nói phan duyên chứ không phải tùy duyên. Tự mình để tâm vào trong kế hoạch đó, cần phải làm thế này thế nọ. Cái này thì sai rồi. Người hiểu rõ sẽ không làm như vậy. Nhưng mà có một cách làm khác, cầu Phật lực gia trì. Vậy là chính xác. Cầu Phật lực gia trì cũng không phải mỗi ngày đứng trước hình tượng Phật Bồ Tát cầu xin. Đó cũng là thuộc về phan duyên. Ở chỗ này chân thật là sai một ly là đi 1000 dặm. Nỗ lực hoàn thiện chính mình, niệm niệm không bỏ tâm nguyện vì chúng sanh phục vụ. Đây chính là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Từ đó cho thấy Phật Bồ Tát gia trì chắc chắn không bỏ thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, cái cơ hội này sẽ không gặp được. Năm xưa tôi cầu học ở Đại Trung, cái ngày xa rời thầy, tôi liền phát nguyện dạy học. Mãi vẫn chưa có cơ hội. Đã đợi 40 năm, Singapore cái duyên này mới chín mùi. Cái duyên này chín mùi cũng là điều mà tôi không ngờ đến. Tôi không hề yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy. Tôi không hề yêu cầu. Ông phát tâm đến tìm tôi, cái duyên này chín mùi rồi. Nếu tôi phát tâm đi tìm ông, mời ông đến lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy, nếu tôi dạy không tốt, ông phải mắng tôi. Đây chính là cái gọi là thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên phải thật có tâm, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi ở trong thời gian dài như vậy, Đại Đức Tại Gia, Lão Pháp Sư xuất gia khuyên tôi dạy học, khuyên tôi viết sách. Chí ít cũng có hơn mấy chục lần. Tôi không phải không chút động lòng. Tôi biết thời tiết nhân duyên chưa chín mùi. Chưa có chín mùi, đại khái không ngoài hai loại nhân tố. Cái thứ nhất là đức hạnh học thuật của mình còn chưa đủ để truyền pháp, Phật Bồ Tát sẽ không có cảm ứng. Loại thứ hai là lúc đó, nơi đó chưa có người thật sự phát tâm học pháp. Hai loại duyên này thiếu một cái đều không chín mùi. Cần phải hai loại duyên đều chín mùi. Phật lực gia trì, cơ duyên chín mùi rồi. Chúng tôi rất biết rõ, cho nên khi chưa có chín mùi, nhất định phải nỗ lực dùng công. Phương pháp dụng công rất nhiều. Nhà Phật thường nói, 8 vạn 4.000 pháp môn. Nhiều pháp môn như vậy, pháp môn nào đối với mình có lợi ích? Tự mình phải biết. Nếu không biết thì tự mình có thể thử nghiệm, thăm dò thử. Sao gọi là có lợi vậy? Dứt khoát không khiến mình đọa lạc. Đây là một điều kiện tối quan trọng. Từng giây từng phút phải đề phòng. Nếu như thật sự không khiến mình đọa lạc, chúng ta là phần tử tri thức. Phương pháp hiệu quả nhất là